Mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả giáo sư sứ đồ G.B. Makananisa. Chương 5. Nền tảng gia đình. Bạn cần biết gì về nền tảng của bạn? Thật quan trọng để bạn biết về tiểu sử, bối cảnh gia đình của mình. Bạn cần biết điều gì đã xảy ra với cha ông mình và những sai lầm họ đã phạm, để bạn sẽ không lặp lại những lỗi lầm ấy. Những điều bạn cần biết về nền tảng gia đình của bạn. Biết những điểm yếu của gia đình bạn. Mỗi gia đình đều có một điểm yếu, cũng như mỗi một người trên đất này đều có điểm yếu và điểm mạnh. Eli là người hùng mạnh của Đức Chúa Trời. Ông có thể gọi lửa giáng xuống. Ông hành hình tất cả các tiên tri của thần tượng Ba Anh bằng gươm. Nhưng điểm yếu của ông là sự sợ hãi. Ông sợ một người nữ tên là Jezabel. Sách Các Vua Nhất chương 19 câu 2 đến câu 4 chép: Jezabel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống người như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi, đến tại Beersheba thuộc về Judah. Người để tôi tớ mình tại đó, còn người thì vào đồng vắng đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây diên giếng xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống của tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Ông chạy trốn khỏi Giê-sa-bên và xin Chúa cho ông chết, vì ông đã nghe đủ về Giê-sa-bên và những lời đe dọa của bà. Eli nói: tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Có nghĩa rằng tổ phụ ông cũng có cùng một điểm yếu như vậy. Thật quan trọng để biết được điểm yếu của gia đình mình, để bạn không sa vào cùng một cái bẫy như vậy. Bạn cần xử lý điểm yếu này ngay khi bạn nhận ra nó. Trong một số gia đình, họ có linh tham dục, khiến họ không thể thỏa mãn với một người bạn đời mà họ đã kết hôn, khiến họ ly dị nhiều lần. Điểm yếu của một số gia đình khác là sự nóng giận. Họ thích tranh đấu, thậm chí tranh đấu với cả cấp trên tại nơi làm việc và khiến họ mất việc. Một số khác là sự ngược đãi trong gia đình. Ông của bạn đánh bà của bạn, cha của bạn đánh mẹ của bạn, và bạn cũng đánh đập vợ của mình. Trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy Abraham, Isaac và Jacob. Họ đều yêu những phụ nữ đẹp và có cùng điểm yếu là nói dối. Abraham nói dối với Pharaoh rằng Sarah là em gái chứ không phải vợ của ông. Sáng Thế Ký chương 12 câu 13, 18, 19 chép: ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Pharaoh bèn đòi Abraham nói rằng: ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Isaac cũng làm giống như điều cha mình làm, Abraham đã làm. Ông cũng nói dối với vua Abimelech rằng Rebecca là em gái chứ không phải vợ mình. Jacob thậm chí còn tệ hơn, ông là kẻ nói dối và lừa đảo. Sáng Thế Ký chương 26 câu 7 đến câu 9 chép: bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân sứ đó hỏi thăm vợ người thì người đáp rằng: ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng? Vả người ngụ tại sứ đó cũng đã lâu, Một ngày kia, Abimelech vua Philistine ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đang chơi giỡn cùng Rebecca, vợ người. Bèn đòi Isaac mà rằng, quả thật là vợ người đó, sao có nói ấy là em gái tôi? Isaac đáp rằng, vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Biết tiền sử gia đình của bạn. Bạn cần biết về nguồn gốc của mình. Gia đình bạn bắt đầu từ đâu? Điều gì đã xảy ra với tổ phụ của bạn? Họ đã thờ phượng điều gì? Thờ Đức Chúa Trời hay tổ tiên hoặc những thần khác? Tên của thần tượng mà gia đình bạn đã và đang thờ là gì? Bạn cần biết được ý nghĩa tên gọi của gia đình bạn. Chúng ta hãy nhìn vào một gia đình trong sách Matthew chương 22. Đây là gia đình có 7 anh em và họ có tiền sử son sẻ. Người anh cả kết hôn và chết mà không có đứa con nào. Người anh thứ hai cũng bị như vậy. Tương tự đối với người thứ ba, cho đến người thứ bảy họ cũng cưới vợ và chết và không có con. Matthew chương 22 câu 25 đến 28 chép: Vả, trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em mình. Người thứ hai, thứ ba cho đến thứ bảy cũng vậy. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy lúc sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai trong 7 người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. Có thể gia đình bạn cũng có cùng một nan đề như vậy. Bạn cần được giải cứu. Một số gia đình dâng trái đầu mùa của tử cung là con đầu lòng cho các thần của họ. Đó là lý do những đứa con đầu lòng trong gia đình đang phải gánh chịu và vật lộn với nhiều điều. Có những gia đình không ai sống đến tuổi 70. Mọi người đều qua đời ở tuổi 60. Ở một số gia đình thì không ai được đi học đại học hoặc tốt nghiệp. Và bạn là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp, kết hôn hoặc kinh doanh. Đó là lý do khiến ma quỷ trong gia đình tấn công bạn khi bạn đang cố gắng phá kỷ lục. Trong khi mang thai bạn, mẹ của bạn có bàn bạc với bác sĩ về tương lai của bạn không? Tên của làng xã phường bạn là gì? Hãy kiểm tra tiền sử gia đình mình và xử lý với căn nguyên đó. Chiến thắng kẻ thù gia đình bạn. Mi-chê chương 7 câu 6 chép: Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người, tức là người nhà mình. Kinh Thánh nói rằng kẻ thù một người là người nhà của họ. Nhìn chung, kẻ thù chính của chúng ta là ma quỷ, và chúng sử dụng những thành viên trong gia đình chúng ta để chống lại chúng ta. Bạn cần nhận biết người nào trong gia đình mình là đang bị ma quỷ sử dụng để chống lại bạn. Hãy chú ý họ, quan sát họ và cẩn trọng những điều bạn nói khi họ có mặt. Điều đó sẽ bảo tồn mạng sống của bạn. Bạn biết rõ ràng rằng người đó không muốn bất cứ điều tốt lành nào cho cuộc đời của bạn. Hãy đối phó với họ cách dứt khoát. Bất kỳ kẻ thù nào bạn không xử lý ngày hôm nay sẽ tấn công con cái bạn ngày mai. Kinh Thánh nói, hãy đề phòng những kẻ gây rối giữa vòng anh em và tránh xa họ. Đừng đưa tiền cho kẻ thù của bạn. Họ có thể dùng tiền ấy giết bạn. Họ còn sống chừng nào thì họ sẽ còn tiếp tục chống lại bạn chừng ấy. Vượt qua đường ranh trong gia đình. Có một đường ranh mà kẻ thù đã vẽ trong mỗi gia đình. Kẻ thù tuyên bố rằng bạn có thể thử làm điều này, nhưng bạn sẽ không bao giờ vượt qua hoặc làm hơn những gì mà tổ phụ bạn đã làm. Amos chương 7 câu 14 đến 15 chép: Amos trả lời cho Amasia rằng, ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải là con đấng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. trong thời Kinh Thánh đề cập tới. Muốn trở thành một tiên tri thì bạn cần phải xuất thân từ một gia đình Lê Vi. Amos đã vượt qua đường ranh giới hạn trong gia đình mình. Không có ai trong gia đình ông từng là tiên tri. Ông chỉ là một người chăn và thu nhặt trái sung dâu. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn ông và ông trở thành một tiên tri. Bạn cần vượt qua những giới hạn gia đình và trở thành người tiên phong. Bạn biết rằng chưa có ai trong gia đình mình là triệu phú. Bạn có thể trở thành triệu phú đầu tiên. Hãy là người đầu tiên kết hôn, người đầu tiên lái một chiếc ô tô lớn, người đầu tiên tốt nghiệp, người đầu tiên đi khắp nơi trên thế giới. Điều này có thể làm được trong danh của Chúa Giê-xu. Đánh bài bệnh tật gia đình. Mỗi gia đình có một loại bệnh tật, đó là bệnh tật xuyên gia đình. Bạn cần nhận biết loại bệnh mà gia đình bạn đang có. Điều gì đã giết chết ông bà cha mẹ của bạn? Căn bệnh nào đã giết chết anh chị, anh em họ hoặc chú bác của bạn? Trong một số gia đình, người ta chết vì bệnh hen suyễn, tiểu đường, ung thư, HIV, động kinh, huyết áp cao. Nếu bạn đến gặp bác sĩ vì những bệnh này, bác sĩ sẽ luôn hỏi rằng có ai trong gia đình bạn từng bị bệnh như thế này chưa? Một số người trong gia đình chết vì mắc cùng một chứng bệnh. Bạn đang không mắc bệnh gì, hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ không mắc căn bệnh từng giết bà và mẹ của mình. Bệnh đó sẽ không giết được bạn. Các Vua 2 chương 13 câu 14-20-21 chép: Elise đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết. Joash vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng: Hỡi cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Elise qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau, có đoàn quân Moab toàn vào xứ. Vả xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến, liền luyện thay vào mồ Elise. Kẻ chết vừa đụng hài cốt Elise thì sống lại và đứng dậy. Elise là một người quyền năng được Đức Chúa Trời sử dụng. Ông nhận sự sức dầu gấp đôi từ Eli. Kinh Thánh ghi lại Eli làm 16 phép lạ, Elise làm 32 phép lạ. Nhưng Elise lại không thắng được bệnh tật. Căn nguyên bệnh tật có thể giết chết bạn nếu bạn không xử lý nó. Một thầy người chết được đặt vào mộ Elise. Ngay khi xác chết đụng vào xương Elise, xác người đã sống lại. Cho dù Elise được sức dầu bao nhiêu đi chăng nữa, ông đã không thể vượt qua căn nguyên bệnh tật trên đời sống mình. Cầu nguyện cho tên gọi của gia đình bạn. Mỗi gia đình có một tên gọi. Ý nghĩa đằng sau cái tên đó là gì? Họ của bạn là gì? Bạn có thể thay đổi họ của mình, nhưng bạn có thể trả lại sự vô dụng. Xin lỗi, bạn không thể thay đổi họ của mình, nhưng bạn có thể trả lại sự vô dụng và sự bất năng đứng đằng sau cái tên họ đó. Một số người có tên nghĩa là sống sót, sống sót, vật lộn, trì hoãn, duy trì, vân vân. Tên của bạn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của bạn. Sáng Thế Ký chương 32 câu 27-28 chép: Người đó hỏi tên ngươi là chi? Đáp rằng tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều thắng được. Nàng đề của Gia-cốp là tên gọi của ông. Ông hành xử y như ý nghĩa của tên mình. Đức Chúa Trời nhận diện bằng tên gọi. Ngài đã đổi tên Gia-cốp từ một kẻ lừa đảo và bịp bòm trở thành hoàng tử. Tên Israel rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Khi tên của bạn được đề cao, thì vận mệnh của bạn cũng được nâng cao. Tên của bạn là gì? Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 chép: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi gia đình và nhà cha ông. Chúa muốn phân rẽ ông khỏi nền tảng gia đình mình. Chúa phán rằng Ngài sẽ khiến ông được nổi danh. Gia đình Abraham thờ thần tượng. Một cái tên có thể mở những cánh cửa cho bạn và con cháu bạn. Một cái tên tốt quý hơn là vàng bạc. Bạn cần nhận biết những bàn thờ trong gia đình mình và hãy cầu hỏi Chúa thay đổi mọi nền tảng sai trật, khuôn mẫu ma quỷ mà kẻ thù đã đặt vào trong gia đình của bạn.